Hỏi: Thưa Thầy, bình thường ba con rất hiền lành, khi uống rượu vào thì hay chửi má con, nhiều khi còn xúc phạm Tam Bảo. Xin Thầy chỉ giúp cách hóa giải nghiệp cho ba con, vì con sợ ba con khi mất sẽ rơi vào cảnh giới địa ngục. Thì câu hỏi này thể hiện sự quan tâm của người con dành cho cha. Mặc dầu về thói quen tiêu thụ đó, thì người cha rơi vào nghiện rượu, thì đó là điều đáng được tán dương. Không riêng gì người cha trong câu chuyện này đâu, bất kỳ ai mất kiểm soát trong việc tiêu thụ rượu và bia đến độ sai khước, sai mềm, thì các hành động nóng giận, rồi bạo lực, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí giết người, hiếp dâm và vi phạm các loại hình luật pháp khác rất dễ dàng được diễn ra. Cho nên để vượt qua nghiệp uống rượu và các hậu quả do nghiệp uống rượu gây ra đó, thì người con trong câu hỏi nói riêng và mọi người nói chung đó, hãy nỗ lực làm một số điều sau đây. Thứ nhất, lên trên mạng vào Google gõ 36 tác hại của rượu và in nội dung đó ra, hoặc là copy đường link trên Internet gửi cho cha nghiện rượu hay bất kỳ người thân nghiện rượu nào. Còn đối với đương sự là người nghiện đó, thì phải dán 36 tác hại của rượu ở trước bàn làm việc của mình để thường xuyên đọc, nghiền ngẫm, nhớ những tác hại, hậu quả nghiêm trọng về phương diện luật pháp, xã hội, dân sự. Thì từ từ đó, chúng ta cam kết nỗ lực vượt qua. Điều hai, phải mạnh dạn vượt lên trên các nhận thức sai về rượu, như những câu nam vô tử như kỳ vô phong, người nam mà không có rượu như là cờ rượu, tức là sự lơ cánh cuốc, mất hết sức sống. Thì đây là những cái câu quỷ biện. Thực ra đó, bất cứ nam hay nữ ôm môi và 3D khi uống rượu nhiều á, thì thật sự trở thành á, là cờ rủ. Rồi đó muốn có uy tín trong tương giao, thành công trong lập nghiệp, thì phải xa lánh các loại nghiện ngập bao gồm ma túy, rượu, bia và các loại chất gây say khác. Thì chúng ta cũng không nên đưa lý do là vì phải giao tiếp với khách hàng, vì để được lòng khách và tôi phải chiều khách để uống những chung rượu, uống riết rồi quen và trở thành là kẻ bợm nhậu. Thực ra nó muốn tránh những sai sót trong hợp đồng, trong giao dịch đó, thì khi tiến hành làm các việc này, tâm của đương sự phải thật sự tỉnh táo, chứ không trở nên nghiện ngập được. Điều ba, cần phải xa lánh các đương sự có thói quen nghiện rượu, thậm chí phải đổi số điện thoại, rồi số các tài khoản mà những người nghiện rượu đó trước đây chúng ta thường chơi chung, giao du chung. Bởi vì khi mình tách rời khỏi những người như thế đó, thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng hơn cái thói quen nghiện rượu. Thì đồng thời thay thế bằng các nỗ lực tích cực. Thí dụ như một người đàn ông nào đó có thói quen uống rượu vào lúc 5:30 chiều, thì trước đó khoảng chừng 40-50 phút đó, cái thôi thúc ở trong cơ thể nó làm cho những người mất kiểm soát đó bắt buộc phải nạp vào trong cơ thể các loại rượu độc tố, rồi sai khước mềm, mất kiểm soát, dẫn đến nhiều hậu quả về sức khỏe về sau này. Thì lúc đó đó, hãy chọn lấy một loại thể thao nào đó, như là bơi lội, chạy bộ, võ thuật, yoga, kỹ công, và tìm một cái niềm vui tích cực trong các nỗ lực đó. Thì cái sự thay thế này nó làm cho người bị nghiện rượu không phải bị mệt mỏi, căng thẳng, đờ đẫn do phải nỗ lực vượt qua cái nghiệp uống rượu. Thì đó là một vài gợi ý nhỏ thôi. Để đi vào chi tiết đó, thì các bạn có thể vào Google gõ thích nhật từ và từ khóa đó vượt qua nghiện ngập, thì các bạn sẽ được nghe hướng dẫn chung, hoặc là thích nhật từ và từ khóa về từ bỏ uống rượu, thì có một cái chuyên đề góc nhìn Phật giáo tôi đã tán dương về nghị định 11 của chính phủ Việt Nam, lúc đó đang còn là một dự thảo, nhờ đó đó mà tỷ lệ tử nạn giao thông, tai nạn giao thông tại Việt Nam đó giảm đi, bởi vì nghị định này đó có cái khung hình phạt rất nặng nề đối với ai đã uống rượu mà lại còn cố tình hay là vô ý điều khiển các phương tiện giao thông, vì dẫn đến tai nạn chết người đối với những người vô tội và gây ra rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng khác.